Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều hôm qua 12 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về dữ liệu, đã chủ trì phiên họp thứ nhất của ban chỉ đạo quốc gia về dữ liệu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ký ban hành chỉ thị số 01 về giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý trong năm 2026. Đạt mục tiêu phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận bước vào giai đoạn cao điểm thị trường hàng hóa cuối năm tại Gia Lai, các doanh nghiệp bán lẻ, nhà phân phối đã triển khai nhiều chương trình kích cầu nhằm vừa thúc đẩy tiêu dùng, vừa chia sẻ áp lực chi tiêu với người dân trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Kế đến là phóng sự phản ánh nhiều vùng trồng dừa ở xã Hoài Ân đang nỗ lực chuẩn hóa vùng trồng dừa xiêm xanh, chuyển sang canh tác thông minh gắn với quản lý số, kết hợp mã số vùng trồng, tạo điều kiện đưa sản phẩm dừa Hoài Ân tham gia thị trường quốc tế. Phần của chương trình là phóng sự ghi nhận tại Gia Lai, kinh tế tập thể đang phát triển khá mạnh, nhiều mô hình trở thành điểm sáng trong sản xuất kinh doanh, góp phần tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Bây giờ là nội dung chương trình.
Chiều hôm qua 12 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về dữ liệu, đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Quốc gia về dữ liệu. Đồng chủ trì có các Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Phạm Thị Thanh Trà. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới điểm cầu các bộ ngành địa phương trên cả nước. Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang. Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo cho ý kiến về quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo, một số vấn đề trọng tâm trong triển khai công tác trên lĩnh vực dữ liệu. Ban Chỉ đạo Quốc gia về dữ liệu là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu, hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tích hợp đồng bộ lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu tại cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và giải quyết những công việc quan trọng liên ngành về dữ liệu. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về dữ liệu nhấn mạnh, phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, tầm nhìn, các nội dung cụ thể để hành động, xây dựng cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung. Qua đó phát triển trí tuệ nhân tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát triển nhanh bền vững. Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã xác định mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên trong thời gian tới để tạo thế, tạo đà, tạo lực, tạo niềm tin, tạo nền tảng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc. Để đáp ứng yêu cầu mục tiêu đó, không thể chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống mà còn phải nhanh chóng khơi thông và khai thác triệt để, hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kinh tế dữ liệu. Vấn đề này được Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm rất quan tâm. Trong đó, nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia đã chỉ rõ khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu, đưa dữ liệu thành tư liệu sản xuất chính, thúc đẩy phát triển nhanh cơ sở dữ liệu lớn, công nghiệp dữ liệu, kinh tế dữ liệu. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hình thành và phát triển thị trường dữ liệu chính xác, khoa học và mang bản sắc Việt Nam, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời đề nghị các bộ ngành địa phương chủ động nghiên cứu xu hướng phát triển cơ sở dữ liệu trên thế giới, rút ra bài học kinh nghiệm phù hợp để vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, từ đó xây dựng hệ sinh thái dữ liệu quốc gia thống nhất hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành và phát triển kinh tế xã hội.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ký ban hành chỉ thị số 01 về giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý trong năm 2026. Theo chỉ thị này, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2026. Trong đó, đến hết quý 1 này đạt trên 15%, đến hết quý 2 đạt trên 35%, hết quý 3 đạt trên 60%, đến hết quý 4 đạt trên 90%. Riêng kế hoạch vốn năm 2025 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2026 đạt 100% và đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2027, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành địa phương và các chủ đầu tư tiếp tục tập trung quán triệt thực hiện nghiêm các quan điểm định hướng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2026 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và tạo dư địa cho các năm tiếp theo. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2026 của người đứng đầu và tập thể cá nhân liên quan được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026. Thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường và các chủ đầu tư đăng ký kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng đối với từng dự án công trình, hạng mục công trình do đơn vị làm chủ đầu tư, quản lý dự án. Phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, các đơn vị trực thuộc, chuyên viên theo dõi từng công trình để tăng cường trách nhiệm, để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo từng dự án. Định kỳ gửi báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài chính để theo dõi, chỉ đạo và xem xét, đánh giá kết quả công tác cuối năm. Cùng với đó, quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức trong việc thực hiện kế hoạch chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, khắc phục được những khó khăn vướng mắc trong thực hiện và giải ngân, có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc. Lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương tập trung chỉ đạo trực tiếp việc kiểm tra rà soát từng dự án cụ thể, kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, mục tiêu đã được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả về đầu tư và kết quả đầu ra của từng dự án, nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn nhà thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án, chủ động chỉ đạo thường xuyên kiểm tra đôn đốc xử lý những vướng mắc hoặc đề xuất kịp thời cấp có thẩm quyền để tháo gỡ kịp thời.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án đào tạo nghề gắn với cung ứng và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu của đề án đến năm 2030 đáp ứng trên 90% nhu cầu lao động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức dưới 3% và tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,2%. Trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 30% trở lên, tỷ lệ lao động có trình độ từ trung cấp cao đẳng đại học trở lên đạt 25%. Theo dự báo của tỉnh, tổng số nhu cầu lao động của các doanh nghiệp dự án trên địa bàn giai đoạn 2026-2030 khoảng 201.423 người, trong đó các doanh nghiệp dự án đã đi vào hoạt động có nhu cầu tuyển dụng thêm 60.153 lao động. Các dự án chuẩn bị thu hút đầu tư có nhu cầu tuyển dụng thêm 141.270 lao động. Cũng theo thống kê của tỉnh, nguồn cung lao động trên địa bàn hiện nay tương đối lớn với hơn 1,4 triệu lao động phi chính thức và hơn 33.400 lao động chưa có việc làm ở cả khu vực chính thức và phi chính thức.
Năm 2025, trong bối cảnh diễn ra cơn bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử giữa tháng 11, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Gia Lai vẫn duy trì mức tăng trưởng 3,35%. Tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế tỉnh. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, nguồn cung nông sản thiết yếu được bảo đảm, đời sống nhân dân ở khu vực nông thôn từng bước được nâng cao. Bước sang năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là chuyển từ phục hồi sang tăng trưởng bền vững, lấy hiệu quả kinh tế, khả năng chống chịu và thích ứng biến đổi khí hậu làm trục xuyên suốt, phấn đấu tốc độ tăng sản phẩm đạt từ 3,7 đến 3,8%.
Với mong muốn giúp người dân tiếp cận và làm chủ các kỹ năng số cơ bản, địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực số trong cộng đồng. Theo mục tiêu đề ra, tỉnh Gia Lai phấn đấu giai đoạn 2026-2030 sẽ có ít nhất 80% người dân trưởng thành đạt chuẩn kỹ năng số cơ bản theo bộ tiêu chí của tỉnh, phấn đấu 100% cán bộ công chức, đoàn viên, thanh niên và tối thiểu 95% người dân kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID mức 2, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Hàng năm, các lực lượng chức năng và tổ công nghệ số cộng đồng sẽ hỗ trợ ít nhất 30% người dân cài đặt và sử dụng các sản phẩm số, 30% người dân mở tài khoản thanh toán trực tuyến và 30% người dân đăng ký chữ ký số công cộng. Đặc biệt, 100% đoàn viên thanh niên được yêu cầu tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng số trên nền tảng Bình Dân Học Vụ Số, qua đó phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng trẻ trong lan tỏa kỹ năng số, hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số một cách thực chất, hiệu quả và bền vững.
Công tác phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh hiện đạt được nhiều thành tựu vượt bậc, đặc biệt trong việc phổ cập kết nối đến khu vực nông thôn, miền núi. Tỷ lệ phủ sóng di động và băng rộng di động đã đạt 100% tại trung tâm các xã phường và 99,9% tại các thôn làng, tương đương với 2.692 trong tổng số 2.693 thôn làng đã có sóng. Bên cạnh đó, hạ tầng mạng băng rộng cố định cáp quang cũng duy trì mức độ bao phủ cao, đạt 100% tại trung tâm xã phường và 99,4% tại các thôn làng, tức 2.677 trong tổng số 2.693 thôn làng. Mạng 5G đã được các doanh nghiệp triển khai tại trung tâm các xã phường với 204 trạm thu phát sóng được lắp đặt, tăng 37 trạm so với 6 tháng đầu năm 2025. Đến nay, số thuê bao băng rộng di động trên 100 dân đạt 84,2 thuê bao, tăng 3,2 thuê bao so với 6 tháng đầu năm 2025. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 73,4%, tăng 1,1% so với 6 tháng đầu năm 2025. Đặc biệt, tỉnh Gia Lai đã được hưởng lợi trực tiếp từ việc đưa vào hoạt động của hai tuyến cáp quang biển quốc tế, dung lượng lớn là IDC và SGC2, giúp đảm bảo chất lượng, độ ổn định của kết nối Internet quốc tế, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống trên địa bàn tỉnh.
Một trong những lợi thế rõ nét nhất của tỉnh Gia Lai hiện nay đó là việc sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng như biển đảo, đầm phá, núi lửa, khu dự trữ sinh quyển thế giới, cao nguyên Con Hà Nừng, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, di sản Champa, di sản phong trào nông dân Tây Sơn, điểm đến khám phá khoa học để hình thành các tour tuyến du lịch liên hoàn từ biển xanh đến đại ngàn, tạo sản phẩm đa dạng phục vụ nhu cầu du khách. Đặc biệt, tỉnh nhà đăng cai năm du lịch quốc gia 2026 được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách để đón đầu sự kiện du lịch lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Những ngày qua, nhiều doanh nghiệp du lịch trong tỉnh Gia Lai đã chủ động chuẩn bị sản phẩm, chỉnh trang cơ sở vật chất, xây dựng tour tuyến mới, sẵn sàng đón khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hướng đến chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia 2026. Được biết, năm du lịch quốc gia 2026, Gia Lai dự kiến sẽ có hơn 150 sự kiện, gồm 21 sự kiện do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, 34 sự kiện phối hợp từ các tỉnh thành trong nước và 100 sự kiện do tỉnh Gia Lai chủ trì.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm 2025, công tác hội và phong trào phụ nữ phường Pleiku tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Hội duy trì 65 tổ tiết kiệm xoay vòng với hơn 1.000 hội viên tham gia, tổng số tiền trên 854 triệu đồng. Phối hợp giải ngân vốn vay cho 639 lượt hội viên với tổng dư nợ trên 28,4 tỷ đồng. Hỗ trợ 18 mô hình phụ nữ khởi nghiệp, giới thiệu việc làm cho 125 lao động nữ. Các chương trình an sinh xã hội được triển khai hiệu quả. Trao trên 500 suất quà cho phụ nữ nghèo, gia đình chính sách và trẻ em khó khăn, với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Trên cơ sở kết quả đạt được, hội nghị đề ra nhiệm vụ năm 2026 tập trung đổi mới nội dung phương thức hoạt động hội, nâng cao chất lượng cán bộ, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và triển khai hiệu quả phong trào Bình Dân Học Vụ Số. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Pleiku đã khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2025.
Nhằm chung tay mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã tổ chức phát động chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ. Theo đó, vận động mỗi viên chức người lao động trong hệ thống bảo hiểm xã hội tỉnh ủng hộ ít nhất một ngày lương và giao mỗi viên chức người lao động vận động thêm tối thiểu 500.000 đồng một người từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm để đóng góp quỹ tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã huy động được trên 960 triệu đồng và đã trao tặng 2.600 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã huy động được trên 960 triệu đồng và đã trao tặng 2.600 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trong tỉnh. Ngoài ra, từ nguồn kinh phí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam phân bổ, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tặng 2.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân và đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà an sinh xã hội thiết thực ý nghĩa này không chỉ đem đến nhiều niềm vui mà còn giúp những người có hoàn cảnh khó khăn giảm đáng kể chi phí điều trị khi không may bị đau ốm tai nạn, qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là sự kiện chính trị mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động phức tạp và khó lường. Trong nước, sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn, cơ đồ tiềm lực uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 1 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trong cả nước. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, đại hội sẽ xác định tư duy tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để đưa đất nước vững bước tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, quyết tâm hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, với niềm tin son sắt, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tộc Việt Nam chung sức đồng lòng phát huy tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thị trường hàng hóa cuối năm tại Gia Lai đang bước vào giai đoạn cao điểm. Các doanh nghiệp bán lẻ, nhà phân phối đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, đồng thời triển khai nhiều chương trình kích cầu nhằm vừa thúc đẩy tiêu dùng, vừa chia sẻ áp lực chi tiêu với người dân trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên Mỹ Tiến.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã lên kệ để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, với nhiều tín hiệu tích cực từ các chương trình kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, không còn tâm lý mua sắm dồn dập như những năm trước, người tiêu dùng có xu hướng tính toán kỹ lưỡng hơn. Chất lượng sản phẩm, yếu tố an toàn cho sức khỏe và mức giá hợp lý là những tiêu chí được đặt lên hàng đầu. Anh Nguyễn Châu Tiến ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai cho hay.
Em thấy có những cái chương trình khuyến mãi rồi nó hấp dẫn tới người tiêu dùng. Về thẩm mỹ thì em thấy trưng bày rất là đẹp mắt, còn mặt hàng hóa thì nó đa dạng.
Còn bà Nguyễn Thị Cúc ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai thì lại nói như thế này.
Bắt đầu là tôi đi mua sắm rồi, nó bây giờ là có nhiều cái mặt hàng đó, mình coi những cái mặt hàng nào mình thích phù hợp với mình thì mình mua, rồi coi những cái chương trình nào mà có khuyến mãi á, như đa số là Tết, gần Tết là có nhiều cái chương trình khuyến mãi, rồi mình coi những cái nào mà hợp lý thì mình mua thôi.
Để đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cửa hàng, nhà phân phối, doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm. Đặc biệt, nắm bắt xu hướng thắt chặt chi tiêu của người dân, các nhà bán lẻ đã làm việc với nhà sản xuất để tối ưu chi phí, đa dạng sản phẩm, đồng thời tung ra nhiều chương trình khuyến mãi sâu. Tại siêu thị Co-op-Mart Pleiku, kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ Tết được xây dựng từ giữa năm với tổng giá trị nguồn hàng khoảng 115 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước, gồm các nhóm hàng thiết yếu phục vụ Tết như rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo, trái cây, mứt, các loại hạt và hàng thực phẩm đông lạnh. Bà Châu Hoàng Thi, phó giám đốc siêu thị Co-op-Mart Pleiku, tỉnh Gia Lai thông tin.
Chúng tôi cũng có cái chương trình kích cầu cũng như là hỗ trợ người tiêu dùng. Thì có một số nhóm hàng thì chúng tôi giảm lên đến 50%, cũng như là một số hàng các loại bánh thì cũng có một số loại bánh là mua một tặng một. Rồi năm nay thì chúng tôi quan tâm và chú ý hơn về cái nhóm hàng của hàng nhận riêng. Thì có nhiều loại bánh, mứt hạt và những cái hàng để phục vụ cho Tết. Thì chúng tôi có nhiều sản phẩm mới và giảm từ 10 đến 15%. Có một số hàng thì giảm sâu hơn và để làm sao để mà thu hút khách cũng như là giảm áp lực chi tiêu cho người tiêu dùng trong cái Tết Nguyên đán này.
Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định cùng các chương trình kích cầu thiết thực đang thúc đẩy thị trường tiêu dùng cuối năm tại Gia Lai thêm sôi động. Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đang phối hợp xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Mục tiêu là giữ ổn định giá cả, không để xảy ra thiếu hàng sốt giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hỗ trợ người dân đón Tết đủ đầy tiết kiệm, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo đà khởi sắc cho thị trường trong năm mới.
Vừa rồi là phóng sự ghi nhận bước vào giai đoạn cao điểm thị trường hàng hóa cuối năm tại Gia Lai. Các doanh nghiệp bán lẻ, nhà phân phối đã triển khai nhiều chương trình kích cầu nhằm vừa thúc đẩy tiêu dùng, vừa chia sẻ áp lực chi tiêu với người dân trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tiêu chuẩn thị trường ngày càng khắt khe, nông nghiệp Gia Lai đang chuyển hướng sang canh tác thông minh gắn với quản lý số. Hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp mã số vùng trồng đã trở thành giấy thông hành giúp nông sản địa phương nâng cao giá trị và từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Phản ánh của phóng viên Bình Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, xã Hoài Ân là một trong những vùng trồng dừa trọng điểm ở khu vực phía đông của tỉnh Gia Lai. Với định hướng phát triển đồng thời dừa truyền thống với các giống dừa sim uống nước chất lượng cao, trong đó dừa sim lùng giữ vai trò chủ lực. Toàn xã hiện có khoảng 633 hectare dừa sim lùng, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho người dân. Nhiều vùng trồng đã được cấp mã số xuất khẩu chính ngạch, đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng, tạo điều kiện đưa sản phẩm dừa Hoài Ân tham gia thị trường quốc tế. Tại thôn Thành Long 1, xã Hoài Ân, vườn dừa của hộ bà Tạ Thị Nghị đã áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm tự động. Việc đưa công nghệ vào sản xuất giúp giảm chi phí lao động, sử dụng nước hiệu quả và góp phần nâng cao năng suất chất lượng cây trồng. Bà Tạ Thị Nghị cho biết.
Tưới nước theo cái mô hình này là nó mang giá trị rất tốt mà nó cũng rất là lợi, thuận lợi. Tại vì nếu mình ngày xưa mình bơm cái kiểu bơm kia thì nó một ngày là mình bơm hết cái vườn đây khoảng 2 ngày. Nhưng đây bơm có một buổi là nó đủ nước cho cây dừa mà nó rất là hiệu quả.
Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý vườn dừa đang dần trở thành yêu cầu thực tế trong sản xuất nông nghiệp. Ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật hiện triển khai nhật ký sản xuất điện tử gắn với tiêu chuẩn Việt Gáp giúp theo dõi kiểm soát toàn bộ quy trình canh tác trên nền tảng số, bảo đảm tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc. Nhờ áp dụng mô hình này, hộ ông Trần Ngọc Trung ở thôn Thành Long 1, xã Hoài Ân đã được công nhận sản phẩm dừa sim xanh đạt OCOP 3 sao, mở ra cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ ngoài địa phương. Ông Trần Ngọc Trung chia sẻ.
Đối với cây dừa sim xanh địa phương đây thì với cái diện tích này tôi trồng thì giờ cái hướng xây dựng tôi là đã xây dựng và đã đạt được cái chuẩn OCOP 3 sao để rồi đưa cái hướng là đưa ra để mà tiêu thụ ở ngoài địa phương, mang cái tầm sản phẩm của xã Hoài Ân.
Ở góc độ quản lý, mã số vùng trồng được xem là chìa khóa quan trọng trong sản xuất nông nghiệp thời đại số. Đây có thể coi là một mã định danh giúp truy xuất nguồn gốc, đảm bảo mỗi trái dừa khi đến tay người tiêu dùng đều được kiểm soát chặt chẽ về quy trình sản xuất, từ lượng phân bón đến thuốc bảo vệ thực vật. Ông Thái Thành Việt, cán bộ trạm trồng trọt bảo vệ thực vật khu vực 1 tỉnh Gia Lai cho biết, xã Hoài Ân đã chủ động thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đưa cây dừa sim xanh trở thành cây chủ lực. Quy trình chăm sóc đã được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn Việt Gáp kết hợp với việc xây dựng nhãn hiệu tập thể và sản phẩm OCOP. Ông Thái Thành Việt cho biết thêm.
Hiện tại thì cùng với Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tỉnh Gia Lai làm cái mã số vùng trồng để tiến tới là xuất khẩu. Vì trong cái thời gian qua thì có một số cái đơn vị của trong nước và ngoài nước thì về cũng tham quan những cái vùng nguyên liệu và thấy cái dừa nó chất lượng tốt. Vì vậy là anh có liên hệ là để tiếp tục phát triển cho bà con thì đã làm mã số vùng trồng và anh muốn là thu mua cái dừa Hội An để là xuất khẩu đi các nước.
Từ đầu tư hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ số đến xây dựng mã số vùng trồng, cây dừa sim xanh Hoài Ân đang từng bước được nâng tầm giá trị. Cách làm này không chỉ giúp người trồng dừa sản xuất hiệu quả hơn mà còn tạo nền tảng để sản phẩm đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, hướng đến phát triển ổn định và bền vững.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nhiều vùng trồng dừa ở xã Hoài Ân đang nỗ lực chuẩn hóa vùng trồng dừa sim xanh, chuyển sang canh tác thông minh, gắn với quản lý số kết hợp mã số vùng trồng, tạo điều kiện đưa sản phẩm dừa Hoài Ân tham gia thị trường quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, tại Gia Lai, kinh tế tập thể đang phát triển khá mạnh. Nhiều mô hình trở thành điểm sáng trong sản xuất kinh doanh, góp phần tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là ở khu vực nông thôn. Nổi bật là nhiều hợp tác xã đã khẳng định vai trò bà đỡ của nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực và xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Hà.
Thưa quý vị và các bạn, Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Giang Nam, xã Công Chơ Ro, tỉnh Gia Lai được thành lập với mục đích hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực, tăng năng suất và hiệu quả sản xuất cho các hộ dân trên địa bàn xã, nhất là các hộ dân tộc thiểu số. Trải qua hơn 7 năm hoạt động, Hợp tác xã đã thể hiện được vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế tại xã vùng khó Công Chơ Ro, góp phần đáng kể vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo tiêu thụ đầu ra sản phẩm cho thành viên hợp tác xã và thành viên liên kết. Anh Đinh Công Dũng ở xã Công Chơ Ro kể.
Tôi là cũng mới vào là liên minh hợp tác xã là mới 3 năm nay, và tôi thấy là việc vào là bên hợp tác xã là cũng rất quan tâm đến các hội viên, các nông dân mà làm kinh tế. Đấy, đồng thời là vừa tuyên truyền và vừa chỉ cho những cái phương pháp làm để cho đạt hiệu quả, như là giới thiệu con giống thì là giống bắp NK67 hay là 7328 là giống mới là được chịu hạn tốt, với là hỗ trợ về phân bón nữa.
Điều đặc biệt ở Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Giang Nam là nhiều thành viên hộ liên kết khi mới tham gia thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, được Hợp tác xã thực hiện những chính sách ưu tiên như hỗ trợ phương tiện sản xuất ban đầu, hướng dẫn kỹ thuật và các vật tư nông nghiệp thiết yếu. Nhờ đó, sau nhiều năm, không ít hộ đã thoát được nghèo, có cuộc sống ổn định. Anh Ngang ở làng Cun, xã Công Chơ Ro chia sẻ.
Gia đình mình nghèo, tham gia liên kết sản xuất với hợp tác xã thì được hỗ trợ rất nhiều trong phát triển sản xuất. Như hôm nay, được hỗ trợ và hướng dẫn cách chăm sóc bò sinh sản. Mình sẽ cố gắng chăm sóc bò để bò phát triển tốt, để phát triển kinh tế gia đình.
Không chỉ liên kết hỗ trợ sản xuất, Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Giang Nam còn là đầu mối hỗ trợ bao tiêu sản phẩm nông sản sau khi thu hoạch, là cầu nối giữa nông dân với thị trường. Hiện Hợp tác xã có 30 thành viên chính thức và 24 thành viên liên kết, sản xuất 30 hectare mía, 20 hectare mì và 25 hectare bắp. Việc tiêu thụ sản phẩm nông sản ổn định mang lại niềm tin cho các thành viên. Ông Trần Xuân Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Giang Nam, xã Công Chơ Ro cho biết thêm.
Tiêu chí của Hợp tác xã là cố gắng thu hút các thành viên liên kết cũng như thành viên chính thức để là tham gia Hợp tác xã. Đồng thời Hợp tác xã là có hợp liên kết với nhà máy đường An Khê và nhà máy mì của Vĩnh Thạnh và nhà máy mì An Khê. Cái phần mà bao tiêu sản phẩm của xã viên thì giá cả là các thành viên trong hợp tác xã là cao hơn hộ nông dân bên ngoài, và phân bón thì đầu tư cái giá còn rẻ hơn là của bên ngoài cho các xã viên. Thì từ chỗ đó thì các thành viên của hợp tác xã cũng an tâm là sản xuất và tạo cái đà để phát triển kinh tế tại địa phương.
Với sự hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương, sự định hướng đúng đắn của ban điều hành hợp tác xã và sự đồng lòng của người dân, Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Giang Nam, xã Công Chơ Ro đang khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại bền vững, qua đó góp phần thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận tại Gia Lai, kinh tế tập thể đang phát triển khá mạnh, nhiều mô hình trở thành điểm sáng trong sản xuất kinh doanh, góp phần tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh ít mây, đến mây thay đổi, có mưa rào nhẹ vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 26 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, ít mây đến mây thay đổi, không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực vườn Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan và kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.